Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 12 tháng 1 năm 2008. Và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Bây giờ là có giờ Phật Pháp hàng tuần, mỗi tối vào lúc 8 giờ. Hai kỳ trước á, mình có nói về ma khảo và ma chướng. Thì trong tất cả những cái phần nói về ma thì chư tổ có khuyên mình muốn giải trừ tất cả những cái ma nó não loạn mình đó, dù là ma trong, ma ngoài hay ma phiền não, tất cả những thứ ma, thì có một cái phương pháp mà để giúp chúng ta giải những cái đó. Thì ai nhớ cái phương pháp gì không? Phương pháp gì? À, phương pháp sám hối, phải không? Thì sám hối đó, mình có rất là nhiều những cái bản văn sám hối. Thí dụ như là mình có từ bi tam muội thủy sám pháp, mình có lương hoàng sám pháp, mình có kinh vạn Phật. Kinh vạn Phật là dịch, chứ còn cái kinh gọi là kinh hồng danh chư Phật. Là trong đó có hơn 10.000 tên của các vị Phật để chúng ta đảnh lễ. Rồi có kinh tam thiên Phật danh, tức là 3.000 vị Phật. Rồi chúng ta có những phương pháp như là hồng danh bủ sám. Cái hồng danh bủ sám là phổ thông nhất, phải không? Rồi ở Việt Nam mình có một nghi thức sám hối đặc biệt của một đức vua thiền sư của Việt Nam đời Trần. Ngài có làm ra cái phương pháp gọi là sám hối sáu căn. Mỗi một thời như vậy, mỗi một ngày như vậy đó, thì đức vua này chia ra làm sáu thời. Sáu thời, và mỗi một thời đó Ngài lại sám hối, và Ngài sám hối một căn. Căn đây là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thì cứ ngày sáu thời như vậy đó. Cho nên mình cũng có cái bài tụng là nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời đều an lành. Không, sáu thời tức là ngày ba, trưa ba, rồi tối ba đó, xin lỗi, mọi giờ sáng, trưa, chiều, ngày hai thời đó, thì tổng cộng là sáu thời an lành. Và sáu thời an lành đó cũng có nghĩa là sáu căn mình luôn luôn được an lành đó. Hiểu ý không? Dạ. Thì cái quyển nghi thức tụng niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, từ ở trong nước in mấy chục năm về trước, cuốn mỏng mỏng nhỏ nhỏ đó, thì trong đó cũng có một cái phương pháp sám hối gọi là tiểu sám hối, tức là chỉ đảnh lễ có bảy vị Phật thôi, phải không? Và cái quyển nghi thức mà sám hối mà Phật tử tại gia mình thường trì tụng nhiều nhất á, gọi là hồng danh bủ sám, tức là cái phương pháp sám hối rất là quý báu, nói về những cái hồng danh. Hồng danh là gì? Hồng lại là lớn. Hồng danh đây là tức là những cái danh hiệu cao đẹp của chư Phật, gọi là hồng danh. Thí dụ như mình nói, mình ở trong chùa, người ta cúng dường cái bản phương danh. Quý vị có nghe chữ phương danh không? Phương danh là gì? Phương danh là những cái tên đẹp, tên thơm. Phương là thơm đó. Phương danh Phật tử cúng dường, tức là những cái tên đẹp, những cái tên thơm, tên nào cũng đẹp hết á. Dù là tên xoài, tên mít, nó cũng thơm, cũng đẹp như thường. Tại vì mít nó cũng có mùi thơm của mít, xoài cũng có mùi thơm của xoài. Thì hôm nay đó, tại vì mình đã nói hai lần ma chướng rồi ma khảo, thì chư tổ khuyên mình phải sám hối. Thì thôi bây giờ mình nói một chút về sám hối. Thì hôm nay bắt đầu mình học về cái nghi thức hồng danh bủ sám. Khi mà mình nhận diện những cái điều khó khăn trong cuộc sống của mình, thì một trong những cái phương cách chư tổ dạy mình thì dĩ nhiên là mình phải có những cái hành xử cho tốt nữa. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta phải thực hiện cái nghi thức sám hối. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình có tụng kinh sám hối á, thì mình mới có cơ hội mình nhìn lại con người của mình. Mà nhờ những cái lời văn tha thiết ở trong đó đó, giúp cho mình có cơ hội phản ảnh lại mình. Thí dụ như đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Thì khi mình tụng như vậy á, thì những từng lời từng chữ trong đó đó giúp cho mình sao phản chiếu là mình, đúng không? Nhiều khi một mình mình nói nó không có thành câu, mình biết nhưng mà nó không được, thì chư tổ vì mình soạn ra những cái lời văn như vậy. À, thí dụ như câu là ở trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thí dụ ngày nay mình đi chùa nè, mình nói mình tu gọi là gì, lập hạnh xuất gia, gieo duyên giải thoát, mấy cái từ rất là phổ thông, đơn giản và nói rất là suông, phải không? Lập hạnh xuất gia, gieo nhân giải thoát. Nhưng mà xuất gia chưa? Chữ xuất gia nghĩa là gì? Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ mình xuất được gia rồi đó, là bỏ cái nhà ở đường bao nhiêu street, bao nhiêu avenue đó, phải không? Thì tới cái chùa 97 street. Mình bỏ cái nhà kia, mình vô cái nhà này, là gọi là xuất thế tục gia. Nhưng mình vào cái gì? Đạo gia. Mình vào cái gia đạo của gia chùa đây. Rồi. Nhưng mà xuất phiền não gia chưa? À, sáng ra mình tắc bạch cũng ngon lành lắm. À, hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch chư đại đức giới sư, từ bấy lâu nay chúng con có lòng khát ngưỡng quy giới, nhưng vì gia duyên ràng buộc chưa thể suốt đời giữ giới được. Hôm nay chúng con vâng lời Phật dạy, vâng tập về chùa, thỉnh cầu chư đại đức tăng vì chúng con truyền trao giới pháp Bát Quan Trai, cho chúng con được tu học và xuất gia giải thoát đau khổ. Nhưng mà rồi sao? Lên lầu thì khổ đau, xuống dưới thì đau khổ. Đụng đau khổ đó, không? Thì sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc luôn chuyện. Thí dụ như khi mà mình làm lễ tác bạch á, bất cứ một cái trường hợp nào, cái chữ tác bạch là gì? Tác là làm, bạch là thưa. Tác bạch là mình làm một cái lễ thưa thỉnh, gọi là tác bạch. Hay là nói một cách khác là mình thưa một cái vấn đề gì đó cho nó rõ ràng. Thí dụ như giờ mình mời quý thầy dùng bữa cơm, mình gọi là trai tăng á, tức là làm thức ăn rồi cúng dường cho chư tăng, gọi là trai tăng. Mà nói cho đủ là tác phạn, thấy không? Tác phạn là gì? Làm thức, làm cơm á, cúng dường trai tăng. Rồi mình phải làm cái lễ tác bạch tuyên bố lý do. Thì bây giờ cái cách là như thế này: khi mà đại chúng vân tập rồi thì cái vị mà đại diện đó, thấy không, đứng chắp tay trang nghiêm rồi bắt đầu thưa đó: Nam mô A Di Đà Phật vậy đó, kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni vậy, thấy không, à, hôm nay chúng con có duyên sự xin đê đầu đảnh lễ tác bạch. Lạy xuống một lạy, lạy xong rồi đứng lên, rồi bắt đầu mới quỳ xuống. Hiểu ý không? Chứ không có lại rồi cái lại một lại cái quỳ, rồi mình nói cái hồi nó lõm chõm, người thì đứng, người thì quỳ. Cái cách thức là khi sau khi mình thưa rồi, mình lại xuống một lại rồi thì mình đứng lên, và mọi người đứng rồi bắt đầu đồng quỳ xuống, rồi bắt đầu mới vô đề. Nhưng mà thường thường nhiều người, thường thường cái lời tắc bạch đó, thì nó tùy văn hoa vẽ gì đó, ví dụ như tắc bạch cúng dường trai tăng cầu siêu cho cha mẹ gì đó ha, dạ chúng con từng nghe chúng con từng nghe thiên hữu tứ thời xung tại thủ, nhân sanh bách hạnh hiếu vi tiên. Chúng con từng nghe là trong trời đất có bốn mùa, xuân là trên hết, xuân là mùa, xuân là mùa đầu tiên, không? Trong đạo làm người, đạo hiếu là trên hết. Thiên hữu tứ thời, xuân tại thủ. Tức là trời đất có bốn mùa, mùa xuân là mùa đầu tiên. Nhân sanh bách hạnh hiếu vi tiên. Làm người trong đời có cả trăm hạnh, nhưng mà hạnh hiếu là hạnh đầu tiên. Mình thưa gửi tràn giang đại hải. Thì cái đó tốt thôi, tùy theo ai có văn vẽ thì cứ và sau khi mà mình tác bạch rồi thì cái vị hòa thượng thượng tọa đại đức gì đó, người ta đáp lễ đó, người ta đáp từ đó, kêu là đáp từ, thì cái vị đó hướng dẫn mình các vị phải nên giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh gì đó, tu tập cho trang nghiêm gì đó ha. Thì sau đó chúng ta mới nói là trên đại đức đã từ bi hứa khả và hướng dẫn chúng con, chúng con nguyện y giáo phụng hành, chứ không phải y giáo lộng hành nghe. Y giáo phụng hành tức là y theo lời dạy mà mình phụng hành. Một ngày hôm nay mình về đây mình tu đó, mà thỉnh thoảng mình có gia chủ phát tâm cúng dường cho mình một ngày đó, thức ăn thịnh soạn phải không? Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì đó. Coi vậy chứ nặng vốn lắm à, nặng cân lắm à. Mình thọ cái đó mà mình tu lơ mơ là khổ lắm đó. Quý vị có nhớ không? Ngày xưa có một vị tỳ kheo mà đem y ra giặt, để cái y nó cứ lèo phèo vậy đó. Rồi Phật mới dạy cái vị tỳ kheo lấy bốn hột cơm á, gắn bốn cái gốc y. Thì sau khi mà để cái hột cơm lên bốn cái gốc y thì cái y nó chìm ở dưới nước. Thì Phật mới nói á, cái hạt cơm của tín thí á, nó nặng như vậy đó. Mà nếu mà chúng ta mà thọ dụng cơm của tín thí, của đàn na, của người cúng, mà một ngày đó mình không có thúc liễm thân tâm của mình đó, thì mình làm cái gì mình trả? Nói theo cái từ ngữ của đạo Phật gọi là mang lông đội sừng. Tức là sao? Tức là mình phải đọa làm những cái loài súc sanh, có thể là những cái loài phải có những cái bộ lông, hoặc là những cái loài mà phải có những cái sừng nó nặng, gọi là mang lông đội sừng. Thành thử ra khi mà mình là đi tu như vậy đó, và cho dù có người phát tâm cúng dường hay là không phát tâm cúng dường, thì tất cả chúng ta mỗi ngày đến chùa thì chúng ta đều là những người mang ơn của đàn na tín thí hết, trực tiếp hoặc là gián tiếp. Thí dụ bây giờ bữa đó mình tới mình không có ăn, mình nói tôi đâu có nợ. Nhưng mà không, mình nợ bằng một cách khác là mình xài điện, phải không? Rồi điện này cũng kẻ công người của góp vô để mà trả tiền điện, hay là mình dùng giấy, hay là mình dội nước, vân vân. Nói chung là tất cả chúng ta đều là những người mang ơn của những người khác. Và nhất là một ngày mà chúng ta về chúng ta tu học như vậy đó. Và hôm nào mà có thí chủ cúng dường đó, thì chúng ta lại phải càng như thế nào? Phải càng thúc liễm mình hơn nữa. Mà nếu mà không á, thì nó uổng lắm, và chúng ta mang nợ. Cho nên thỉnh thoảng rồi Pháp Hòa cũng hơi không có được hoan hỷ khi mà thấy mình không có giữ cái nội quy của đạo tràng một cách miên mật, mà khi mà nhắc nhở không phải vì ghét mà nhắc, mà vì cái gì? Vì thương mà nhắc. Thí dụ như hồi sáng khi mà cái giờ cơm á, thì cái vị mà sướng tăng bạc, tức là nhắc nhở đại chúng đó, xin đại chúng giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh trong khi dùng cơm. Và cái câu người ta nhắc kìa, nếu ai mà tán tâm, nói nhảm tức là nói chuyện, hoặc là mình để tâm ý của mình khởi lên những cái niệm gì sân si phiền não, thì cái lời nhắc nhở là của tính thí khó tiêu. Mình nói đâu có đâu, tôi ăn tôi thấy khỏe lắm mà. Mà bây giờ có Pepsi, có Coca-Cola rồi, ăn không tiêu, uống có tiêu hết à? Không phải cái tiêu đó đâu. Cái tiêu mà là tiêu cơm, tiêu hóa trong bao tử mình, cái đó dễ tiêu lắm. Có một thứ không có tiêu được là cái nợ mà mình mang đó, khó tiêu. Cho nên rồi mỗi khi mình bưng cái bát cơm lên, ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Dễ sợ. Rồi bắt đầu á, ăn xong rồi mình có cái bài phục nguyện. Phục nguyện thân phi nhất lũ. Quý vị có nhớ cái bài đó? Thường tư chức nữ chi lao. Thân phi nhất lũ tức là thân mình mặc một miếng vải. Chữ lũ này là phi là mặc, lũ là vải. Thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, phải thường nhớ ơn cái cô chức nữ mà dệt vải đó, theo cái tích ngày xưa đó, Ngưu Lang chức nữ đó. Hồi xưa là dệt vải là người con gái dệt không à. Còn bây giờ thì máy móc rồi, người nam người nữ gì có làm điều hết, nhưng mà ngày xưa là dệt vải là người nữ làm. Cho nên trong cái bài xưa ta đã thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang, ngày ăn ba cử, ngày ăn ba buổi, nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Mỗi một cái nhớ nghĩ của mình, cái suy tư của mình là phải suy tư về cái nỗi khổ cực của người nông phu. Cho nên suốt cả một cái bữa ăn á, là người ta nhắc nhở mình từ đầu đến đuôi luôn. Mà nếu mà chúng ta không có cẩn thận giữ gìn thì chúng ta là những người mang nợ. Cho nên mình phải thực tập. Nếu cần nói thì mình nói vừa đủ nghe. Và tốt nếu không cần nói thì tạm thời chúng ta điểm bớt những cái huyệt ở trong người. Mình có nhiều huyệt lắm. Cái huyệt của mình là huyệt lăng xăng. Không, thành thử ra một ngày mình về mình tu là mình phải lắng cái đó xuống. Và khi mà được nhắc như vậy đó là vì Pháp Hòa nhắc bằng cả cái tấm lòng muốn cho đại chúng được tiến tu. Kẻo mình mấy mươi năm học Phật, gọi là xuất gia gieo duyên giải thoát rồi, mà nếu mình được nhắc mà mình chưa có giải thoát á, mình còn buồn phiền thì tội nghiệp. Thành thử ra được nhắc nhở thì đại chúng xem như là một cái người bạn đồng hành. Quý vị nhớ cái bài mình hay nguyện không? Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Thành thử ra một ngày mà tu tập như vậy thì Pháp Hòa hay nhắc. Ngay cả thí dụ như là mình đi kinh hành niệm Phật cũng vậy. Khi mình đi hết vòng rồi á, thì hai thầy đã đi song song vậy nè, là mình biết liền hai vị đó là hai người mở cái đường cho mình đi. Thì mình cứ đi theo, người này qua bên này thì người kia qua bên kia. Hiểu ý không? Cứ đi như vậy đều đều lên. Thì tự nhiên một hồi thì sao? Mình phân lập lưỡng bang, chia đều hai bên liền. Khi mà chúng ta khất thực, ăn cơm cũng vậy. Cái bàn nó còn trống, người ta ngồi trên dưới rồi. Mình qua bên đây mình ngồi nói vô, mình qua bên này ngồi nói vô. Chứ đừng có lựa cái chỗ nào mình thích nhất. Hoặc là mình nhìn giáo giác coi bà bạn của mình bà ngồi ở đâu. À, rồi mình cứ ngồi chỗ đó. Hoặc là mình mới vừa định ngồi xuống, mình ngó qua bà kia, cái bà kia bán quắc quắc về, cái là mình bưng tô mình đi nữa. Không, thành thử ra nó làm lộn xộn và không có thứ tự. Thế nhiều khi trong một cái bàn dư chỗ giống như tóc mà cạo mà nó còn lõm chõm và không thấy, rồi cái nó hết chỗ. Mà thiệt sự chỗ ta đã sắp rồi. Ngay cả khi mình lên mình tụng kinh cũng vậy. Mình lên mình ngồi, thấy không? Đó, giống như vậy gọi là tóc cạo nó không sạch. Thành thử ra mình nhìn vô cái đạo tràng thấy nó lồi lõm hết trơn. Nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải tu từng cái nhỏ đó. Mà mình thực hiện được như vậy đó thì chúng ta gọi là trang nghiêm đạo tràng. Trang nghiêm đạo tràng bằng cách nào? Bằng cách là pháp phục chỉnh tề. Trang nghiêm đạo tràng bằng cách nào? Trang nghiêm đạo tràng bằng cách đi đứng khoan thai. Trang nghiêm đạo tràng bằng cách nào? Bằng cách là nói năng từ tốn. Hành vi nhỏ nhẹ, gọi là tác phong đi đứng nằm ngồi của mình. Đó, mình trang nghiêm đạo tràng bằng như vậy. Ngay cả khi mà chúng ta đứng sắp hàng, vừa rồi đó cô Trúc Ý đi dự một khóa tu rồi đó, 2 tuần lễ đó. Cả 1000 người mà mình tới đó mình tưởng như là không có người nào ở đó hết. Người ta im lặng đến mức độ như vậy. Còn mình mới có 3 người mà tưởng như ở đạo tràng 3000 người. Mà mình những cái đó mình đã thấy, đã nghe, được học, được nhắc. Cho nên đó là khi mà mình lâu lâu là mình phải được nhắc như vậy. Cho nên khi mà mình tụng kinh sám hối đó, mình trở lại vấn đề là khi mình sám hối đó, mình tụng một thời kinh như vậy đó, là mình có cơ hội mình nhìn lại mình. Mình nhìn lại những cái gì mình đã làm. Mà sám hối cũng có nghĩa là tu. Tại vì chữ tu là sửa, phải không? Không, mình tụng cái kinh đó mình biết à cái này mình làm là không có đúng, mình làm vậy là mình sai, cho mình sửa. Sám hối cũng là tu, mà tu cũng là sám hối. Mình nhờ sám hối mà mình nhận diện được những cái gì lỗi lầm mình đã làm. Rồi sám hối xong mình phải làm gì? Sám hối rồi mình phát nguyện. Thí dụ như một câu: xin lấy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo oan khiên. Xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền, thực tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niệm tinh chuyên. Đệ tử xin nguyện trở lại, sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm gieo hạt giống tốt. Vân vân. Thầy nữ gọi là sám hối mà phát nguyện, tức là mình ăn năn những cái lỗi mình đã làm, và tiếp theo đó là mình phải phát nguyện. Và nhờ như vậy thì cái đường tu mình nó tiến. Ví dụ như mình xúc tuyết á, lỡ xe mình bị lún ở trong tuyết á, thì mình bước xuống xe, mình lấy cái xuẩn đó mình cào cái tuyết ở phía trước, thì một mặt khác ở sau phải có người làm cái gì? đẩy tới. Thì sám hối cũng vậy đó, mình ăn năn những cái lỗi mình đã làm, và mặt khác mình phải phát nguyện để mình đi lên. Còn nếu mình chỉ sám hối không chưa đủ, mình chỉ ăn năn không chưa có đủ. Ăn năn mới có tiếng Anh nó gọi là recognize your faults, your wrongdoing, your mistakes. But you must change. Thì sám hối đó, cho nên cái chữ mà sám hối và phát nguyện là vậy đó. Thường thường ta viết những cái bài sám ta dùng cái từ như vậy, sám hối và phát nguyện. Trong một đất nước, trong một xã hội, trong một gia đình, mà nếu con người mà không biết nhận những cái lỗi của mình đó, thì mình không có làm cho đất nước, cho cái xã hội mình được an ninh. Người sống trong gia đình mà ai cũng không có chịu nhận cái lỗi của mình thì cái gia đình đã không có hạnh phúc. Con cái sẽ buồn khổ, vợ chồng không được vui. Cho nên bản thân mình đau khổ, gia đình thì không có yên ổn, xã hội không có an toàn, đất nước không có an ninh. Cho nên nhận diện những cái lỗi lầm của mình hằng ngày rất là cần. Có nhiều người nói tôi đâu có làm lỗi gì đâu mà phải sám hối. Quý vị có nghe nhiều người thỉnh thoảng cũng nói tôi đâu có làm lỗi gì mà phải sám hối, tôi tự thấy tôi không có lỗi lầm gì hết đó. Cái đó là mình tự thấy thôi. Và cái thấy của mình thì sao? Nó còn hạn hẹp lắm. Cho nên khi mà hàng năm á, chư Tăng mà người ta có 3 tháng an cư đó, và đến cái ngày cuối cùng á, ta gọi là ngày tự tứ, thì đó là một hình thức sám hối đó. Nhưng mà nếu mà ngày tự tứ thì khỏi sám hối, tại vì tự tứ nó tương tự như sám hối. Và cái mỗi một vị đi lên cái vị thầy mà trưởng thượng đó, để mà cầu xin cái vị đó chỉ lỗi cho mình. Hôm nay là ngày chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo gì đó cũng xin tự tứ. Nếu có những cái lỗi, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc nghi, căn cứ trên 3 điều, xin Đại Đức thương con, chỉ lỗi cho con sẽ như pháp mà sám hối. Thì cái vị đó mới điểm ra những cái lỗi của mình. Và kêu trong kinh Địa Tạng mới nói là móng tâm động niệm đâu chẳng là tội. Bây giờ mình nói thí dụ như có thể là mình chưa có hành động, nhưng mình khởi cái ý thôi, thì cứ khởi như vậy hoài, ngày này qua ngày kia, thì nó thành ra cái gì? Nghiệp. Ý nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái gì mà nó huân tập lâu ngày. Thí dụ giờ mình thấy cái điều gì đó rồi mình nghi ngờ, có thể là mình nghi oan cho người ta, thì cái nghi ngờ đó, cái oan ức đó cho người khác đó, nó cũng thành ra gì? Cái thói quen của sự nghi ngờ. Thí dụ như ông Tào Tháo, ông nghi cho nên chuyện gì cũng nghi được hết á, phải không? Rồi nghi riết cái nó thành ra cái nghiệp nghi ngờ. Rồi đôi khi mình sống, người mà sống mà lúc nào cũng nghi ngờ người khác, sống có thoải mái không? Không có thoải mái. Tại vì mình đến với ai mình cũng nghi ngờ người ta có cái ý xấu với mình hết á, phải không? Thành thử ra mình đến với người ta cũng không có hết lòng. Và khi mình đến với người ta không hết lòng á, thì người ta có cảm được cái đó không? Ta cũng cảm được. Và người ta cũng sẽ đối xử lại với mình không hết lòng. Rồi chính người ta không đối xử hết lòng đó, cái mình nghĩ rằng cái nghi mình là đúng. Cho nên rồi sao? Mình tiếp tục mình tăng cái tốc độ nghi của mình lên nữa. Mà cái đau khổ đó, cái phiền muộn, cái sự sống mà khó chịu như vậy đó, ai gieo cho mình? Tự mình gieo. Tại vì ở đời á, hễ bánh ít đi thì bánh quy phải lại. Mình đối xử với người ta vậy thì người ta phải sự đối xử vậy. Thành thử khi người ta đối xử lại thì mình lại cho cái nghĩ của mình là đúng. Cho nên rồi mình nói mình thông minh lắm. mình tự khen mình. Có nhiều người nói một câu, trời thiệt, nhiều khi tôi phục tôi hết sức, tôi không biết tôi ở đâu để tôi lại tôi nữa. Có nghĩa là họ tự cho cái mà họ nghĩ đó là đúng á. Thành thử mình đã giao tiếp và mình đã thấy như vậy, và cứ như vậy mà nó tăng lên. Cho nên á, cái gì, cái nghiệp là gì? Nghiệp là cái huân tập lâu ngày. Rồi giờ sau này hễ người nào mà bận đa nghi thì người ta nói đa nghi như Tào Tháo. Tào Tháo ngày xưa không biết ông nghi đến mức nào không, nhưng mà bây giờ nó thành chết danh rồi không. Thành thử cái người gì mà xấu là lấy ông Tào Tháo ra để mà đem ra ví dụ. Thành thử ra Tào Tháo đã chết rất lâu, nhưng mà mình cũng có thể hiện thân, mà Tào Tháo có thể tái sinh ở trong mỗi con người của mình. Cái tâm tánh mà ganh ghét, ghen ghét đó, của Hoàng Thư đó, không phải chỉ ở trong một mình cô Hoàng Thư, mà nó ở đâu? Nó cũng có thể ở trong người của mình. Cho mình cũng có thể là một Hoàng Thư, nhưng mà mình cũng có thể là một nàng kiều. Mình cũng ba chìm bảy nổi lắm. Cái phương pháp mà sám hối hồng danh bửu sám ở trong cái quyển nghi thức tụng niệm mà chúng ta thường thấy đó, đây là một phương pháp sám hối của một vị thiền sư. Ngài tên là Bất Động. Ai nhớ vị này đã soạn ra một cái nghi thức gì nữa nè? Nghi thức là mình học rồi đó. Dở sổ. Ai nhớ không? À đúng rồi, Mông Sơn Thí Thực đó. Tức là cái bộ băng thuyền ra biển khổ đó. Thì cái vị thiền sư này, ngài ở núi Mông. Nhớ không? Ngài ở núi Mông gọi là Mông Sơn. Và ngài đã soạn ra cái quyển, cái nghi thức cúng cháo mỗi chiều cho các chùa, cúng có hôn. Và ngài cũng là tác giả của cái bản văn Hồng Danh Bửu Sám này. Ngài còn có một cái tên khác gọi là Bất Động, Bất Động Pháp Sư. Ngài cũng có một tên nữa gọi là Cam Lộ Pháp Sư nữa. Cái chữ sám hối á, gồm hai chữ. Chữ sám á, nói cho đủ là sám ma. Chữ hối á, là hối quá. Hối tức là hối hận những cái lỗi lầm của mình, gọi hối quá. Quá là lỗi. Thường thường mình hay lên mình cảm tạ một cái lễ gì đó thì mình hay nói là trong buổi lễ chắc chắn chúng tôi không sao tránh được những lỗi lầm hay là những sơ sót, kính mong quý vị hoan hỷ hay là niệm tình bỏ quá cho. Chữ bỏ quá đó đó, chữ quá đó là gì? Quá đó là lỗi. Còn không có dấu kia, bỏ qua là nói theo tiếng Việt là bỏ qua cho, tức là bỏ qua những cái lỗi. Nhưng mà khi người ta chữ quá mà người ta dùng ở trong cái bỏ quá đó thì quá đó phải là quá này nè. Quá này là những cái lỗi của mình. Thì cái chữ sám ma là tiếng Phạn. Sám ma là gì? Sám ma tức là mình ăn năn những cái lỗi của mình. Còn chữ mà chữ quá đó là tiếng Hoa, tiếng Trung Hoa. Cho nên cái chữ sám hối là hai cái chữ ráp lại. Chữ sám là tiếng Phạn, mà chữ hối là tiếng Trung Hoa. Cái này người ta gọi là Phạn Hoa. Phạn và Hoa ráp lại. Ăn năn những lỗi lầm, nguyện trừ những cái lỗi đó, phát nguyện không làm nữa. Có chỗ người ta giải thích sám là pháp trắng, hối là pháp đen. Nghĩa là pháp trắng thì phải tu, pháp đen thì phải bỏ. Sám hối là pháp trắng, chẳng sám hối là pháp đen. Pháp trắng là tịnh nghiệp, là trí thể của Phật giới. Pháp đen là nhiễm nghiệp, là phiền hoặc của chính giới. Có chỗ ta giải thích vậy, nhưng bây giờ mình hiểu đơn giản thôi. Sám hối là mình phát cái tâm ăn năn những cái lỗi trước mình đã làm và nguyện không làm tiếp tục nữa, thì gọi là sám hối. Sám hối có ba cách. Cách thứ nhất á, người ta gọi là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối là sao? Tức là mình phải lập một cái đạo tràng, rồi mình thỉnh chư vị cao đức lập một cái đạo tràng đàng hoàng trong thời gian bao nhiêu ngày đó, rồi chúng ta miên mật lại sám hối. Thí dụ như giờ mình nói bây giờ mình sẽ mở một cái đạo tràng sám hối lương hoàng sám trong vòng 10 ngày. Coi như là 10 ngày là mình phải tụng xong một cái quyển lương hoàng sám đó đó. Thì và đồng thời á, mình phải thú những cái lỗi lầm, mình phải nói ra cho chư tăng biết, để mà mọi người chứng minh cái lỗi đó, tức là mọi người biết được cái lỗi đó của mình, rồi tất cả phát tâm hoan hỷ giúp cho mình sám hối. Cái đó gọi là tác pháp sám hối. Cái cách thứ hai á, gọi là thủ tướng sám hối. Thủ tướng sám hối có thể là mình ở trong một cái vùng không có thầy, nhưng mà tự mình đối trước Phật, đối trước thánh tượng của chư vị Bồ Tát, chư Phật, rồi chúng ta phát tâm sám hối, đem hết thân miệng ý của mình thanh tịnh, năm vóc gieo xuống đất. Mà người ta nói ở trong kinh người diễn tả, năm vóc gieo xuống đất giống như là núi mà nhào xuống vậy đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đem hết cả thân tâm của mình đảnh lễ xuống, mình sám hối. Sám hối như vậy trong vòng 3 năm, 5 năm. Còn không thì phải sám hối thì sao? Cả gì? Cả đời. Mình là sám hối cả đời đó. Tại sao vậy? Tại vì mình sám hối hôm nay rồi ngày mai thì mình lại phạm. Thành thử ra mượn nợ rồi trả nợ rồi cứ mượn. Không, thành thử ra mình phải làm sám hối cả đời, với hơn nữa mình đâu có thì giờ. Trước bằng Phật là mình bắt đầu vào kinh đó là mình tha thiết lắm. Trời, tụng câu nào nghe cũng hay hết á. Lời nào của cái bản văn sám hối mình nghe nó cũng tha thiết hết á, phải không? Nhất là mới vừa rồi đây là mình tụng thủy sám rồi lương hoàng rồi vậy đó, thì mình thấy trong đó rất là thống thiết. Nhẫn đến một đời này, từ 3 năm, 5 năm nhẫn đến cả một đời này, và chúng ta luôn luôn thủ tướng sám hối. Vậy thì không, hằng ngày mà lâu nay tất cả chúng ta làm đó là gì? Là cái phương pháp thứ hai nè. Phương pháp thứ hai đó. Rồi cái phương pháp thứ ba ta gọi là gì? Vô sanh sám hối. Tức là mình quán chiếu lỗi lầm từ đâu ra. Cái câu gì đó, tội từ tâm khởi, đem tâm sám đó. Tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thảy đều không. Thế mới thật là chân sám hối. Cái sám hối nó thuộc về lý. Khi mà tâm mình biết được cái lỗi và chấm dứt ngay cái chỗ đó thì là liền hết tội. Người ta nói như vậy đó. Gọi là cái chân thật sám hối là cái tâm nào làm lỗi thì lấy cái tâm đó mà sám hối. Thật ra cũng nó thôi à. Niệm trước á thì nó thương, mà niệm sau thì nó ghét. Rồi cái lại niệm sau thương, niệm sau cái nó ghét, rồi nó lại chút nó thương, cũng nó chứ không ai hết á. Phải không? Hôm qua mình nghĩ như vậy, cái chừng ngày mai mình nghĩ khác, mà nhiều khi ngày mai cũng còn hơi xa đó. Ở trên này mình hiểu như vậy mà lát xuống dưới mình hiểu khác. Thành thử ra cái tâm mình sao? Nó luôn luôn nó thay đổi. Và tất cả tất cả những cái lỗi lầm cũng từ cái tâm đó. Rồi giờ chỉ cần đem cái tâm đó ra sám. Cái này gọi là gì? Gọi là vô sanh sám hối. Nhưng mà chúng ta chưa tới chỗ đó. Mình vẫn biết khi tâm mình khởi lên sám hối thì nó đã có tác dụng rồi đó. Cho nên cái người nào mà khởi cái tâm ăn năn á, tốt lắm. Bên cạnh nó mua củ năng về ăn nhiều một chút nữa. Rồi ăn năn. Quý thầy kêu ăn năn, thử mua củ năng về ăn nhiều một chút. Ăn củ năng nhiều nó mát. Không, ăn củ năng nhiều nó mát. Mà khi nó mát thì nó làm sao? Nó cũng bớt. Nó bớt nổi lửa phải không? Thì thôi bây giờ á, trong ba pháp này mình hành cái pháp giữa đi, gọi là thủ tướng sám hối. Rồi chúng ta cũng quán chiếu cái tâm mình thường nghĩ, cái tâm đó đó, nó đó, mỗi khi nó khởi lên, nhìn lại nó đó, nó đang khởi lên đó. Cho nên cái điều thứ ba mà mình lúc ăn cơm mình nguyện đó, xin nhận diện những tâm hành xấu. Tâm hành là gì? Tâm hành là những cái tâm hành mà nó khởi lên trong người mình. Thí dụ như mình nghĩ tốt cũng là một tâm hành, mình nghĩ xấu cũng là một tâm hành. Thì mình nhận diện những tâm hành xấu, và trong đó tâm hành gì? Tham, sân, si. Là ba cái tâm hành mà gọi là gì? Độc địa nhất. Phật gọi nó là tam độc á. Bây giờ mình chưa có dám á, đến với một cái vị thầy nào, hay là đến trước chư tăng đông đảo để mình nói lên cái lỗi của mình, chưa dám. Cho nên ở trong cái pháp sám hối này, người ta có một cái từ gọi là phát lồ sám hối. Phát lồ là gì? Phát lồ là mình nói ra. Nói ra mà nói ra được á thì nó nhẹ trong người lắm. Có phải không? Có những cái điều mà nó ở trong này, nó ứ ở trong này, không biết nói với ai. Nỗi lòng không biết tỏ cùng ai. Thành thử ra nhiều người họ cũng muốn tỏ, thì bây giờ tỏ lên báo, nhưng mà không dám ký tên thiệt. Một ngày nào mà không có nhỏ to cùng bạn đọc, giờ báo nào không có, bị cái mục đó là mục hấp dẫn nhất. Bác sĩ ơi, hay là ai đó hay giải thích cho mình đó, em chuyện này chuyện kia gì đó, xin cho em một cái lời khuyên. nói ra những cái lỗi lầm, nói ra những cái khó khăn, những cái đau khổ của mình. Giống như cái người bệnh á, mà được xuất được mồ hôi hạn á, mồ hôi cảm á, thì con người nó khỏe ra. Cho trong lòng mình cũng vậy, có những cái điều mà mình không biết nói với ai, mà nếu mình có cơ hội mình nói ra được, mình sẽ nhẹ lắm. Hồi xưa đó, có một cái ông vua, ổng bị bệnh. Rồi cái bệnh của ổng là cái lỗ tai ổng nó giống như con lừa. Thì ổng cho tất cả những bác sĩ vô chữa, nhưng mà với một điều kiện là bác sĩ ra ngoài không được nói ông vua bị mắc bệnh tai lừa. Thì có một cái ông bác sĩ đó đó, ổng vô ổng thấy xong rồi, ổng chữa rồi, ổng không chữa được, nhưng mà ổng biết rồi mà ổng nói ra được với ai á, ổng chịu không nói. Thì cuối cùng á, bị gì nói ra với người khác là ổng bị chém đầu. Cho ổng mới đi ra một cái khoảng đồng trống á, ổng la lên. Ổng nói đức vua có bệnh tai lừa, ổng la mấy chục tiếng vậy, cái giống như nó thoát ra được. Cái ổng nhẹ. Câu chuyện đó được kể trong cái quyển Cái Cười của Thánh Nhân. Thì cái câu chuyện đó người ta muốn nói với mình đó, khi mà có những cái nỗi niềm ở trong lòng mình mà mình có thể mình nói ra được với một người nào đó mình tin cậy, thì mình sẽ được nhẹ nhàng dữ lắm. Vậy bây giờ mình nói ra không được với ai thì mình nói với ai đây? Nói với Phật. Tại vì Phật ngồi yên làm thinh và bất động. Không biết Pháp Hòa có làm bài thơ câu gì đó mà Pháp Hòa nhớ. Phật bình thản, ngồi yên và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Pháp Hòa nhớ là có một bài thơ mà trong đó có hai câu. Pháp Hòa khen ngợi Đức Phật như vậy đó. Phật ngồi đó bình yên và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Trong một cái đoạn nào nữa thì có là: thế giới này sẽ nên đẹp biết bao nếu ai cũng biết làm giàu chân thiện mỹ. Ai cũng sống chân, ai cũng biết nhìn cái đẹp, mỹ là đẹp á, và ai cũng biết nhìn cái tốt, nhìn và làm cái tốt, nhìn và làm cái đẹp, nhìn cái chân và sống với cái chân, thì thế giới này đẹp lắm. Hồi xưa đó, người ta có dạy cho học sinh đó, gọi là ngũ dục. Cái chữ ngũ dục này đó, nó khác với cái chữ dục mà ngũ dục mà mình hay nghe nói nha, gọi là tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ đó, gọi là ngũ dục của thế gian. Nhưng mà cái ngũ dục này là năm cái điều hướng dẫn cho một cái em học sinh. Thì trong đó có gì? Đức dục là dạy nó về cái đạo đức. Trí dục là dạy nó về cái sự hiểu biết. Trí dục, đức dục. Mỹ dục tức là dạy nó biết nhìn những cái đẹp, cái chân thật, cái đẹp gọi là mỹ dục. Rồi thể dục tức là dạy nó gì? À, về sức khỏe, phải dưỡng sức khỏe bằng những cái môn thể thao, thể dục, ăn uống. Và cái thứ năm gọi là quần dục. Quần dục tức là dạy nó cái cách sống hòa hợp với mọi người. Cái đó gọi là ngũ dục. Còn ngũ dục mà Đức Phật nói với chúng sinh là năm cái thứ ham muốn của thế gian đó, là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ đó. Thì mình cũng có cái ngũ dục này. Mình nói sơ thôi. Rồi bởi vì mình, cái chính của mình là học về cái bài văn Hồng Danh Bửu Xám này. Rồi bây giờ nè, ai nhớ bài văn Hồng Danh Bửu Xám bắt đầu làm sao? Đại từ, đại bi, mẫn chúng sanh, đại hỷ, đại xả, tế hàm thức, tướng hảo quang minh, dĩ tự nghiêm, chúng đẳng chí tâm, quy mạng lễ. Mình dịch là: đại từ, đại bi, thương chúng sanh, đại hỷ, đại xả, cứu muôn loài, tướng tốt, chói sáng, tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm, thành đảnh lễ. Phải không? À, mình dịch như vậy đó. Đây là mình khen Phật đó. Khen Phật làm sao? Phật là đấng đại từ, đại bi, thương chúng sanh. Chữ mẫn này là lân mẫn, là thương. Đại từ, đại bi là bốn cái đức, hai cái đức tánh, đại hỷ, đại xả. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là bốn cái đức tánh rất cao đẹp trong đạo Phật, và chúng ta gọi là tứ vô lượng tâm đó. Từ, bi, hỷ, xả. Chúng sanh là như thế nào? Chúng sanh này là mình gom góp, không? Ngũ uẩn, tứ đại, những cái thứ mà nó hợp lại để nó tạo nên một con người, thì chúng ta gọi là chúng sanh. Nó hòa hợp với nhau mà nó sống. Rồi hàm thức là gì? Hàm thức là những cái loài có cái hiểu biết, có cái cảm giác, thì chúng ta gọi là hàm thức. Gọi là cái tánh biết á. Thí dụ như là trên á, từ người xuống tới những con vật, bò bay mấy cửa rồi vậy đó. À, những cái gì mà nó cử động có cái tánh biết thì chúng ta gọi là hàm thức. Tướng hảo quang minh tức là mình khen Phật có cái tướng tốt rực rỡ, tướng hảo. Nói cái tướng hảo, cái Pháp Hòa mới nhớ, có nhiều khi Phật tử thì rất là thành thật, gặp một thầy một cô nào mà đẹp thì khen nó: trời, cô đó đẹp gái quá. Còn nếu mà gặp thầy nào đẹp thì gọi là khen nó: thầy đẹp trai. Thì quý Phật tử lại quở: nói sao nói thầy đẹp trai, phải nói thầy tướng hảo. Thì cũng vậy thôi, nhưng mà thì ta một người thì ta dùng tiếng Việt, người ta dùng, nhưng mà nghe tiếng hảo cái thấy nó nhẹ hơn phải không? Còn đẹp trai thấy trắng trợn quá hả? Thành thử ra, thật ra thì cái tướng hảo đó là ý khen cái tướng đẹp thôi. Còn cái người ta rất là không biết từ, ta dùng cái từ rất là bình thường. Cho Pháp Hòa mới nói không có sao, thì cái gì cũng là một danh từ thôi mà. Tại vì hôm nay người ta vui thì ta nói mình tướng hảo. Và bữa nào ta không vui mình nói gì? Tướng háo. Thành thử ra tướng hảo tức là cái tướng đẹp. Mà cái tướng đẹp này từ đâu? Từ đâu mà ra cái tướng đẹp? Từ nội tâm. Thí dụ hôm nào mà mình vui á, cái thì nó hiện ra tướng gì? Tướng vui, rực rỡ lắm. Không, thành thử cái người nào mà vui là nhìn họ cũng rực rỡ lắm. Còn người nào mà không vui thì nhìn sao? À, cũng rực nhưng mà rực lửa. Không, thay vì ta rực rỡ, rực của ánh sáng, của hào quang, thì người nào mà trong lòng nó đang nung đốt nó cũng rực nhưng mà rực lửa. Có một cái ông đó, mở hôm cái ổng mới đi tới cái xóm đó thì con chó nó ra nó sủa, đi với một đám, một đoàn người. Nhưng mà nó không sủa ai, sủa ngay ổng à. Ổng mới bực cái mình, ổng sủa, ổng từ ở đầu đường mà xuống tới cuối hẻm. Cái thì ổng mới say qua, ổng nạt con chó. Ta ăn 30 năm về trước con miếng mà tới giờ còn sủa. Tại vì thường thường người ta nói á, là người nào mà ăn thịt chó một lần rồi phải không, thì dù mấy chục năm sau mà trong người nó vẫn tỏa ra, nó vẫn, con chó đó nó vẫn nhớ, nó vẫn sense được cái mùi, tức là nó vẫn biết, nó vẫn ngửi được cái mùi cái người đó đã từng ăn thịt đồng loại đó. Thử ra đâu có ai biết ông ăn thịt chó mà giờ con chó nó sủa ông khui. Ông mới say quá nữa, ta ăn con miếng mà 30 năm về trước mà tới giờ còn sủa. Thử cái chữ mà tướng hảo, quang minh, tự trang nghiêm á. Cái chữ tự này nè, không phải là tự trang nghiêm, chứ cái câu này hay lắm. Tức là nó tự ở trong này mà nó trang nghiêm ra cái thân tướng của mình. Hiểu ý không? Còn mà cái dụ như là mình đeo cái này, mình trét cái kia, mình làm nọ, cái đó đâu có phải. Cái đó gọi là mình gì? Cái đó không phải tự, mình cũng tự mà tự theo cái kiểu của mình nghĩ. Tức là mình tự mình trét lên. Còn cái tự trang nghiêm mà theo Phật á, tức là khi mà trong nội tâm á, hiểu không? Tức là khi mà trong nội tâm thì nó thoát ra, gọi là tự trang nghiêm. Cho nên Đức Phật á, hay là các vị mà người ta tu hành á, là người ta tướng hảo quang minh tự trang nghiêm. Mà chính cái tự trang nghiêm đó, lấy cái gì mà để trang nghiêm? Từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm đó. Cái tứ vô lượng tâm đó, nó trang nghiêm con người. Quý vị có nhớ cái bài mình tán hộ pháp không? Thường trì định phục dĩ tự thân. Thường lấy cái y phục bằng thiền định, gọi là thường gì? Thường trì định phục dĩ tự thân, tức là thường mặc cái áo của sự định tĩnh. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Mình đi đến đâu cũng là có cái sự bồ đề diệu hoa hết. Thì nó biến ra, nó trang nghiêm con người mình. Nhờ như vậy cho nên mình mới làm sao? Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Ở đâu mình cũng an lạc hết. Còn mình không có định rồi, mình không có lấy cái định để mà mình làm cái áo giáp để mặc rồi, thì mình ở đâu nó cũng yên hết đó. Thí dụ về giờ ngồi đây nè, có thường trì định phục dĩ tự thân chưa? Có lấy bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm không? À, hai, lấy hai câu đó ra. Ứng xử sống rồi thì sao? Ngồi đây thì tùy sở trụ xứ thường an lạc. Ngồi dưới đất cũng được. Ngồi đất là tại chân còn khỏe. Lúc nào chân không khỏe cứ lên kia ngồi, tự nhiên. Người ta đóng để cho mình ngồi chứ đâu phải đóng để ngó. Thành thử đau chân cứ lên đó ngồi. Ngồi mà vẫn an nhiên tự tại. Đừng có ngại, mình cứ tụng hoài vô quái ngại mà. Thành thử ra đại từ đại bi, nhờ có đại từ đại bi mà thương chúng sanh, nhờ có đại hỷ đại xả mà cứu được muôn loài. Nhờ những đức tánh đó mà sao tướng tốt tự nó trang nghiêm, nó rực rỡ. Đó, mình lễ Phật là lễ cái chỗ đó. Cho nên mình sao, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Đệ tử chí tâm là hết lòng, quy mạng là đem cả thân mạng lễ mọp xuống. Còn cái kiểu mà mình nghĩ là trang nghiêm, bây giờ mình chưa có được rực rỡ, cho nên mình phải trang nghiêm bằng cái gì? Bằng những cái pháp phục. Áo tràng của mình gọi là pháp phục. Cái chuỗi của mình cũng là pháp phục. Cho nên thường thường mà quý thầy đó, ta lên tụng kinh, quý thầy cũng đắp y cho trang nghiêm, cho đàng hoàng. Rồi Phật tử mình lên chùa tụng kinh, ai có áo tràng thì mặc áo tràng, không có cũng không sao, ăn mặc cho tươm tất, cho trang nghiêm là được. Cho nên cái người mà người ta trang nghiêm rực rỡ, người ta không có, người ta không có cần phải làm cái gì hơn. Cái đẹp nó gọi là đẹp tự nhiên đó. Có một bữa nọ Pháp Hòa đi đi với một anh Phật tử đến cái nhà của một cái cô đó để nhờ sửa một cái áo tràng. Thì quý Phật tử đi Đài Loan về đó, thì cho một cái áo mà nó rộng quá. Thì cái chị này, chị anh Phật tử này, anh biết được cái cô này sửa áo rất là hay, để mang tới nhờ cô sửa gấp. Thì sợ về, sợ không có ai sửa thì mới sửa. Thì vô ngồi nói chuyện với cái cô đó, thì cổ mới nhìn cô nói: trời ơi, ngộ ha, con thấy quý thầy tu, không phải riêng Pháp Hòa, nó quý thầy ai cũng vậy, cái người tu nhìn nó khác hơn. Cái cổ mới say qua cổ nói: trời ơi, nhìn con ngồi gần với thầy á, tự nhiên nó trời vực. Thì cái anh này mới nói: thì cái đó đương nhiên rồi. Có nhiều khi cái người mình nó không có được an lạc thì nó cũng tỏa ra, nó tỏa ra trên gương mặt. Khi mà mình có một cái gì đó, nó cũng đều lộ ra từ cái tướng đi, có phải không? Từ cái cách nhìn. Hôm bữa Pháp Hòa đi đám ở Saskatoon đó, thì cái bữa đó chuyến bay đi là khuya lắm. Thì trên chuyến đi đó, đó Pháp Hòa ngồi gần một cái anh người ngoại quốc. Thì anh mới hỏi là: anh là ai mà ăn mặc lạ lạ? Thì mình cũng nói mình là thầy tu rồi, đại khái vậy. Thì anh mới hỏi tới. Thì hỏi chỉ cần rà ảnh hồi cái tự nhiên mình biết bệnh ảnh. Và nói xong rồi cái anh khóc. Anh mới nói: trời ơi, sao mà thầy nói trúng hết trơn những cái đau khổ của tôi vậy, không lẽ mình nói với ảnh tôi cũng giống anh. Nhưng mà mình nói không có đâu, cái này là chung, ai cũng giống nhau hết. Tôi khuyên là tôi nói với anh là tôi nói giống nhau thôi. Thì anh mới bắt đầu, anh mới trút ra. Ồ, anh bắt đầu anh ngồi anh trút ra hết những cái niềm đau nỗi khổ suốt cả mười mấy năm nay. Cha mẹ thì sống ở cái vùng gần Saskatoon, nhưng mà anh thì đi làm ở Prince George, tức là ở cái vùng BC, ở một mình mà rất là đau khổ. Đi làm cái nghề hình như làm ở trong ruộng hay là gì, làm về rừng, làm về cây cối cho chính phủ. Và đi làm về thì thôi, mà về tới nhà là cái tâm trạng của anh rất là buồn khổ. Thì khi mà nói chuyện với ảnh xong rồi, ảnh mới nói là mùa Noel năm nay là cái mùa Noel đặc biệt nhất. Là vì thứ nhất, tôi được gặp một ông thầy tu Phật giáo. Và thứ hai là ông thầy tu này đã cho tôi một cái món quà rất là lớn. Và tối nay tôi sẽ để dành thì giờ tôi sẽ quán chiếu lại những cái lời thầy nói. Và có những lời thầy nói mà tôi rất là tâm đắc. Và tôi về tôi sẽ ghi vô sổ. Thì khi Pháp Hòa bước xuống phi trường, ảnh mới dẫn tới, anh giới thiệu ba mẹ của anh. Và khi mà chia tay thì ảnh có ôm Pháp Hòa. Thì anh nói là mùa Noel này đặc biệt lắm. Tại vì bao nhiêu lần anh, mỗi năm anh về thăm ba mẹ một lần. Và khi anh đi trên máy bay như vậy thì cái tâm trạng anh nó cũng bền bồng như là đang ở trên mây vậy. Có nhiều khi ở dưới đất nhưng mà tâm nó cũng ở như ở trên mây. Thành là nếu mà lên máy bay rồi thì nó còn bay bổng hơn nữa. Thì anh đã chia sẻ như vậy. Thành thử ra mình mới biết á. Thật ra cái này mình cũng chẳng hay gì, nhưng mà tại vì mình có kinh nghiệm. Mình có kinh nghiệm, tại vì cái tâm trạng đó không có ai mà khỏi hết. Cái người tu đôi lúc cũng có những nỗi niềm, vì người tu cũng là một con người, cũng ăn, cũng nói, cũng gói, cũng mở, giống như bao nhiêu người khác, không có khác. Và bất cứ con đường nào mình sống, dù là đời hay đạo, thì mình cũng phải đối diện với những cái khó khăn. Thành thử ra nó lộ ra ở cái tướng. Hôm nào mình vui á, thì mình ăn nó cũng ngon hơn, có phải không? Mà bữa nào mình buồn á, thì mình ăn không có nổi, dù những món đó mình rất thích. Cho nên đối với một cái vị Phật á, là các ngài có những cái tướng hảo tự trang nghiêm, là các ngài biết sống bằng cái đức tánh từ bi hỷ xả. Mà chỉ cần có được cái tánh mà hỷ với xả thôi, hay là một cái tánh xả thôi, thì sao? Mình cũng đỡ khổ nhiều dữ lắm, có phải không? Chưa nói cái chuyện thương ai, gọi là lân mẫn cứu tế cho ai hết. Chỉ cần có được cái tánh xả thôi, thì trong người của mình nó làm sao? Nó cũng tràn ngập những cái hoan hỷ. Khi mình xả được là mình hỷ à. Xả được là nó vui à. Có một lần Pháp Hòa đi phi trường, thì mấy chú không biết đãi ăn sô-cô-la có đậu hay cái gì đó, thì nó dính một chút vô răng thôi, mà mình không có một cái gì để mà mình xỉa răng á, trời nó khó chịu vô cùng. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải tìm mọi cách để mà mình có được cái cây tâm xỉa răng để mình xỉa được cái răng, thì tự nhiên nó dễ chịu trong cái miệng của mình. Thì mình ngồi mình cũng kìa, mình nói nó chỉ chút đó thôi, mà lấy chút xíu nó ra được thì tự nhiên người mình nó thoải mái liền. Thì cái đó cũng là một pháp tu, phải không? Trong tâm mình, trong tâm mình đó. Chỉ một chút thôi, nó dính kẻ răng chút mà mình đã chịu không nổi, thì mình cứ tưởng tượng biết bao nhiêu thứ mà nó dính đó ở trong cái tâm của mình, thì mình làm sao mình chịu nổi. Thôi hết giờ rồi. Tưởng đâu hôm nay mình thêm được tới đâu, mới có 4 câu đầu. Có ai có thắc mắc gì không? Vậy là cái này chắc mình học cũng lâu. Dạ thôi bây giờ mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.